pháp môn niệm Phật chẳng có gì là kỳ lạ, đặc biệt. Chỉ quý ở chỗ tin tới nơi, giữ cho ổn, thẳng thừng mà niệm.
Không có gì lạ hết, bởi vì mình thấy ông già bà cả cứ cầm sao chuỗi hay là cái miệng lẩm bẩm. Vậy đó mà, năm này tháng nọ trôi qua tới lúc họ biết trước ngày giờ. Họ chết rất bình yên mà họ biết trước ngày giờ. Mà cái người mà ông bà mà Chân Hiếu nghe kể cũng đông lắm à. Cái người mà vãng sanh biết được ngày giờ, biết được hết đông lắm. Không hết đâu. Mà đâu có gì lạ đâu, bởi vì mình tu là tu theo cái người ngu phu ngu phụ đó. Gọi là tu theo ngu phu ngu phụ đó. Muôn việc xả bỏ hết. Tin đã vững rồi, tin cái nguyện của Đức Di Đà vững rồi. Biết Phật có sức mạnh rồi. Cũng như tin Bồ Tát Quan Thế Âm, biết Ngài có sức mạnh. Rồi tin lời của Đức Bổn Sư rồi. Tin sáu phương chư Phật rồi. Thì nguyện là không có quên cái chuyện vãng sanh, lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Xong rồi trì danh, tán tâm niệm Phật, chắc chắn vãng sanh, hạ phẩm hạ sanh. Là do cái nguyện đó nó thiết rồi đó. Bởi Ngài nói, tin tới nơi rồi, thì giữ cho ổn, thẳng thần mà niệm. Thẳng thần mà niệm là sáng trưa chiều tối niệm A Di Đà Phật. Niệm hoài không có tan, mà cái nguyện nó đã hiện tiền rồi. Nó đã ngự trong lòng rồi. Tới thời Ngài Ấn Quang, Ngài nói tính giờ, một ngày tu bao nhiêu giờ đó. Thí dụ ngày tu 10 tiếng, ngày nào cũng tu 10 tiếng. Rồi ngoài cái công khóa 10 tiếng đó, thì niệm, cũng niệm luôn. Có nghĩa là cũng không có gián đoạn luôn. Tại vì cái nguyện nó hiện tiền mà làm sao mà bỏ Phật hiệu được. Đó, cứ niệm vậy, niệm tới suốt đời liền giảng sanh Tây Phương. Tại vì sao? Tại cái nguyện trong lòng của họ đã vững rồi. Họ đã nắm được cái bí quyết rồi đó. Rồi lúc đó mình nghe Ngài Liên Trì nói nhất tâm bất loạn, mình rất cố gắng, mình cầu cái thượng phẩm. Mình cầu rất cao. Thì khi đó mà lỡ như mà lòng mình vẫn còn loạn đó, thì mình rớt xuống ba cái phẩm hà. Suốt ngày suốt đêm niệm Phật không làm gì hết. Bỏ xả hết. Khi nào mà có duyên tới làm thiện thì làm xong liền quên. Nhưng mà trong lòng là niệm Phật suốt ngày suốt đêm. Niệm tới lúc biết trước ngày giờ, tại vì cái chữ của Ngài là chắc chắn vãng sanh. Chắc chắn đó. Khi nào khỏe thì niệm ra tiếng, khi nào thấy không khỏe thì niệm thầm. Ngày Ấn Quang dạy là tính giờ, rồi ký số. Đó, ngày xưa là đếm bằng tràng hạt, còn bây giờ mình lấy tâm mình đếm, ký số là lấy tâm. Từ 1 tới 10 ký số đó. Rồi tính giờ, còn niệm là theo sức khỏe. Phải chăm trước mà tu, chứ nếu mà niệm ra tiếng nhiều quá thì sẽ bị tổn hơi, sẽ sanh bệnh đó. Cho nên là không có niệm ra tiếng nhiều được, mà theo sức khỏe thôi. Suốt cả đời này thề không biến cải, là từ bây giờ tới chết tu như vậy không đổi nữa. Mà tại vì cái nguyện nó thiết rồi nó mới được vậy đó. Cái nguyện mà không thiết đó là mình tu đó. Nó, bữa nay tu, ngày mai nó muốn đi chơi, nó muốn đi giải trí. Còn cái nguyện thiết là nó đủ sức. Bởi nguyện thiết thì mới đủ sức đi thực hành. Nguyện hiện tiền rồi, niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Đó là lời của tổ, đó là dùng cái chữ là chắc chắn đó. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật đều nói dối. Đó, tại suốt đời không biến cải, mà niệm không gián đoạn, mà cái nguyện hiện tiền nữa thì chắc chắn vãng sanh. Một khi đã được vãng sanh sẽ vĩnh viễn không bị thoái chuyển. Các thứ pháp môn đều được hiện tiền. Khi vãng sanh rồi là mình sẽ được bất thoái chuyển đó. Mình sẽ vô cái vị bất thoái chuyển, không có thoái chuyển nữa. Thẳng một đường tiến tu cho tới ngày thành Phật luôn. Mà mình sẽ ở gần Đức Di Đà. Ở trên có Phật Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Bao nhiêu vị Đại Bồ Tát ở đó, rồi mình nương tựa trong cái hội đó. Mình tu, cái tuổi thọ không có hết luôn. Nó là vô lượng thọ luôn. Không có đi đầu thai luôn, cứ tu hoài vậy. Ngày ngày đều được nghe Pháp, ngày ngày đều gặp Phật Bồ Tát ở đó, mà tan là Đại Bồ Tát ở đó không. Thì mình vô cái hội đó là không có đi luân hồi luôn. Không có phải như mình sống ở đây mấy chục tuổi phải chết đâu. Không có chết luôn. Ở Tây Phương là không có chết luôn. Tu cho tới thành Phật luôn, cho cái thế giới mà vi diệu dữ dội vậy? Mà là do nguyện mà vô đó. Nguyện được là sẽ vô được. Kỵ nhất là hôm nay Trương Tam, ngày mai Lý Tứ. Bữa nay thì như vậy, ngày mai thì như khác. Đó là rất kỵ. Bởi người tu đó là ngày nào cũng như vậy, đừng biến cải thì mới được. Đừng có nghe người ta nói cái này, nghe người ta nói cái kia là chạy theo. Bởi chạy theo là cái nguyện nó yếu liền, nó mất liền. Gặp người tu theo giáo môn liền toan tầm chương trích cú. Thấy người ta học theo kinh văn, kinh Phật, chạy theo học. Gặp người tu thiền bèn nghĩ chuyện tư duy tham cứu, thấy người ta tu thiền cũng muốn tu. Gặp người trì luật lại nghĩ chuyện đắp y trì bát. Thành ra là nếu mà học như vậy thì không bao giờ thành. Lấy tín nguyện trì danh một cái thôi, không theo nữa. Các môn mình đều cung kính chắp tay để trên đầu, tại vì môn nào cũng có Phật hết. Giống như gặp người ta trì chú, mình cũng cung kính để cái chú trên đầu, nhưng mà xin thưa, lòng con là tín nguyện trì danh, con không theo đâu, con không trì đâu. Con là lấy cái tín đi đầu, lấy cái nguyện làm chánh, còn con niệm tiếng Phật hiệu ngày đêm không gián đoạn. Cho tới cuối đời con liền sanh vô Tây Phương, tại vì ngài Ngũ Uất nó đã chắc chắn vãng sanh, nó vậy đó. Cái người mà chạy theo người khác đó, thì ngài nói đấy chính là kẻ chẳng rõ đầu mối, chẳng tỏ lớp lan, chẳng hề biết rằng niệm A-di-đà Phật đến mức thuần thục thì giáo lý tối cực thuộc 12 bộ của Tam Tạng đều nằm gọn trong ấy. 1.700 công án là cơ quan để hướng thượng cũng nằm gọn trong ấy. 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, 8 tụ luật nghi cũng nằm gọn trong ấy. Khi mà mình niệm Phật tới thuần thục rồi đó, tín nguyện trì danh mà niệm tới thuần thục, tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì là tất cả những kinh Phật đó nó đều nằm ở trong đó, tại vì tâm mình sẽ thông suốt, đọc mở kinh xem là thông suốt hết. Rồi tất cả công án bên thiền tông mình đọc mình cũng biết hết. Cũng như nhãn quan vậy đó. Nhãn quan là tam tạng kinh, công án, cái gì cũng biết hết, thông hết. Rồi 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh của luật đó, mình đều được hết. Bể tướng, tá, hình dung, nó đủ hết tại cái người đó niệm Phật đã tới thuần rồi. Đó là tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy đó, cái người niệm Phật thuần thục đó, nó đều hiện tiền. Oai nghi tế hạnh, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, rồi cái sự hiểu biết sáng suốt của trí tuệ, kinh văn đọc là biết hết. Đó là ngài nói không có ngờ là niệm Phật tới thuần thục là được hết, không có cần học vậy, cứ lo niệm Phật đi sẽ biết hết. Chân Hiếu sẽ đọc thêm một ít nữa lời của ngài Ngẫu Ích, tổ thứ 9. Ngài nói, muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, thì biện pháp ban đầu là dùng sâu chuỗi để ghi nhớ phân minh. Thì mình nghe thì mình biết, tất cả người tu tịnh nghiệp đều nhắm nhất tâm bất loạn là cái điểm mình sẽ tới. Tuy là nói tán tâm niệm Phật là được sanh cái hạ phẩm, nhưng mà khi tu rồi phải nhắm cái nhất tâm bất loạn, là nhắm như cái bài văn phát nguyện của ngài Liên Trì vậy đó, là đài vàng đó, là thượng phẩm đó. Nhắm là nhắm như vậy, rồi nửa đường nó rớt xuống thì nó mới rớt xuống cái hạ phẩm. Nhưng mà lúc tu là không phải là nói hạ phẩm tán tâm cũng vãng sanh, thì mình cứ để tán tâm hoài thì có thể nguy hiểm đó. Tại vì cái nguyện mình chưa thiết thì không được đâu. Cho nên vẫn phải lắng tai nghe, vẫn phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì nó mới an lạc, tu nó mới vui, nó mới có nhiều cái pháp lạc. Thì nhắm cái nhất tâm bất loạn là cái điểm tới. Thì tổ thứ 9 dạy là dùng sâu chuỗi. Đó, một người sắm một sâu chuỗi 108 hạt đó. Rồi ghi nhớ phân minh, khắc định thời khóa, quyết định chẳng thiếu. Tới thời nhãn quan thì ngài nói đừng có ghi nhớ bằng cách đó mà tính giờ. Chân Hiếu tu cũng tu thập niệm ký số. Tại vì ngài thì nhãn quan thì kêu là lúc ngồi thì không được lần chuỗi. Đó, nhưng mà Chân Hiếu là thích chuỗi quá cho nên cứ lần. Nhưng mà thập niệm ký số thì 10 câu đó thì mới lần một hạt chuỗi. Thì nó đỡ lắm, tại vì mình niệm theo giây đồng hồ 10 câu cũng lâu lắm mới lần con hạt chuỗi thôi. Đó, thì nếu mà mình tính, mình muốn tính tràng tràng cũng được. Thì một dòng của mình là 10 tràng. 10 câu Phật lần một hạt chuỗi đó, thì mình lần hết 108 đó thì nó là 10 tràng. Nói chung đó là sáng, trưa, chiều, tối không có gián đoạn đâu. Tu muốn vãng sanh là phải như vậy, mà suốt đời không có thiếu. Thì Ngài nói lâu, Ngài nó thuần thục. Nó thuần thục là thật đó. Ngày xưa chân hiếu loạn lắm, bây giờ nó đỡ, nó là thiệt đó. Đó là bản thân chân hiếu đã trải nghiệm đó. Cái vọng tưởng nó khác, cái tâm nó khác. Nó khác ngày xưa xa lắm, nó là sự thay đổi. Tại vì mình niệm lâu rồi đó thì nghiệp mình nó tiêu. Mà nếu mình có nguyện, có tính vô nữa thì nó tiêu nhanh lắm. Nó tiêu dữ dội lắm á. Ngài nói nó tiêu nhiều lắm, tiêu nhiều lắm lắm. Nhưng mà nó vẫn còn sót á, thì bởi vì mình mới đới nghiệp. Thì lâu rồi cái tâm mình nó thuần rồi đó. Thì Ngài nói chẳng niệm mà tự niệm. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu nó vang. Nó vang trong lòng ngày đêm, nó không có tan ra đâu. Rồi sau đó nhớ số cũng được, chẳng nhớ số cũng được. Khi mà cái tiếng Phật hiệu nó vang ngày đêm không gián đoạn đó, thì mình có theo tính tràng cũng được, không tính tràng cũng được, tính giờ cũng được, không tính giờ cũng được. Không có cần tính nữa, tại vì nó không gián đoạn nữa rồi. Đó là Ngài nói, bí quyết là mình tinh tấn, cần mẫn, lâu ngày thì sẽ được. Nhưng mà không có được bữa nay vậy, ngày mai khác. Thì chân hiếu nói thêm là khi phát tâm á, đừng phát tâm nhiều. Thí dụ sức mình tu được 10 tiếng, mình tu 7 tiếng thôi. Rồi mình tăng. Tăng lên chút, tăng lên chút. Chứ mới đầu vô, mình tu cái 12 tiếng, tu chừng vài bữa là mình tu không nổi nữa. Thành ra là từ từ, cái tâm mà nó tổn thương đó, nó rất nguy hiểm đó. Cho nên là phải giữ cái tâm thật tốt, không có bị nội chướng, không có bị bực bội, không có bị dễ nổi sân, lúc nào cũng thoải mái. Là người tu phải giữ đó. Tu nhiều giờ mà cái tâm nó phải khỏe. Nếu mà nó mệt cái tâm đó thì phải coi. Phải bớt lại là phải coi, phải dưỡng tâm, phải học cái bài điều thân tâm. Cho nó thoải mái thì mới tu được nhiều giờ. Còn nếu tu nhiều giờ mà cái tâm nó quá mệt mỏi mà ép nó đó, thì nó sẽ sanh bệnh. Cho nên muốn tu nhiều giờ phải học cái tâm bình khí tĩnh. Thân tâm phải điều hòa nhẹ nhàng. Tu nó vui thì tu nhiều giờ mới được. Nên mà năm này tháng nọ lâu ngày nó thuần thục. Đó chứ hiếu nhắc đó, còn không mấy nó sanh nội chướng. Nếu mình tu mà mình ép nó, ép cái tâm rồi mình suy nghĩ nhiều, mình chấp trước nhiều thì trong lòng nó rối. Khi nó rối rồi nó sanh bệnh. Đó là mình tu nhiều quá nó sanh bệnh. Mà đâu phải tại vì mình không biết, cái tâm này không để rối được, mà phải là thoải mái dễ chịu. Người mà muốn tỉnh tu đó, lấy đây làm gốc. Nếu nó không có vui vẻ thoải mái thì đừng có tu. Phải đi học đi, kiếm sư phụ, mở sách chư tổ ra. Nó phải nhẹ nhàng thanh thoát mới được. Nó phải vui. Rồi tiếng Phật hiệu nó thấm vào trong tâm nó. Nó thành ra cái pháp lạc. Nó là cái pháp lạc chứ không phải thường đâu. Mà nó không chán mà niệm Phật quen đó thì nó giống như bình thường. Chứ không phải là mình cố gắng niệm. Giống như mới tu á, mình niệm 10 tràng chuỗi ra thấy dài này. Tu lâu quá mình niệm 100 tràng không sao chứ. Còn thế mình tu lâu tới mức ở đó là mình niệm Phật cũng như là bình thường vậy đó. Cũng như mình đang nói chuyện không thấy gì chứ. Thì cái đó là lâu ngày rồi nó như vậy. Còn mới đầu đó thì niệm một tiếng là thấy khó rồi. Ngày xưa đó chân hiếu mới tu niệm Phật đó. Mà cái thời tụng kinh đó, chân hiếu nói với Phật tử mình ráng niệm 10 tràng. Phật tử theo 10 tràng thì thấy thích lắm, trời ơi, niệm nhiều dữ vậy. Niệm được tới 10 tràng, tại thường các chùa tụng kinh là niệm một tràng thôi. Mà chân hiếu thì niệm 10 tràng thì thấy nhiều. Nhưng mà sau này mới biết 10 tràng không có thấm gì hết. Nhưng mà lúc mình mới 10 tràng là mình ráng dữ lắm à, ráng lắm mới được. Còn lâu rồi đó thì niệm Phật là bình thường, niệm Phật là như là không có vậy. Nó là cái niềm vui trong nội tâm rồi. Thì cái nguyện mà nó hiện tiền đó, thì mình lấy ví dụ thì mình sẽ hiểu. Cái người đi vượt biên á, ở trên thuyền, mênh mông là biển, rất là nguy hiểm. Mà thức ăn thì nó có giới hạn, rồi bão, rồi gió, rồi bị cướp biển, bị rất là nhiều cái nguy hiểm. Thì cái tâm thì mong tới bờ, tại vì nếu không tới bờ thì sẽ chết thôi. Rất là nguy hiểm, cho nên là cái tâm mà mong tới bờ đó nó mạnh lắm. Nó không quên được, mình có ngủ thiếp thì nó cũng vô giấc ngủ luôn. Mà khi mà mình ngủ thiếp 5 phút, thí dụ mình ngủ thiếp 5 phút, 10 phút, mình mở mắt dậy mình liền nhìn coi tới bờ chưa. Cái đầu tiên là mình liền nhìn tới bờ chưa. Rồi mình xem xung quanh nguy hiểm quá, rất đáng sợ. Qua cái tai nạn này thì mình mới yên. Thì cái chuyện mà mong tới bờ nó canh cánh trong lòng, nó mạnh lắm. Thì cái người niệm Phật á, cái sa bà này là biển, thế giới Tây Phương là bờ đó. Thì cũng mong vào ao Thất Bảo canh cánh trong lòng, không quên được. Tại vì nếu mà không vô được Tây Phương đó, thì muôn kiếp ngàn đời không biết chừng nào mới gặp được pháp môn tịnh độ nữa. Đi luân hồi thì không có hứa được là lúc nào mình sẽ tu lại được. Tại nghiệp mình nặng lắm, thành ra là cái nguyện đó nó thiết. Mà khi cái nguyện thiết rồi đó, thì là trong lòng toàn là nghĩ nhớ muôn vãng sanh, thương Đức Phật Di Đà. Rồi cái tiếng Phật hiệu nó đập ở trong tâm, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nó thành ra là tính nguyện trì danh nó rất là vững ở trong lòng. Cứ mong mỏi vãng sanh rồi tiếng Phật nó đập thì nó vang ở trong tim, nó in vào trong lòng Đức Phật Di Đà. Cái đó là tính nguyện trì danh. Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.